đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011, nhằm ngày 21 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Ba cánh cửa giải thoát. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta thử hình dung, chúng ta sinh ra đời ở trong một gia đình, lớn lên ở trong một gia đình có bàn tay bảo bọc của cha mẹ, và rồi không có gì xảy ra nữa hết. Cuối cùng ta chết. Cái cuộc đời của một con người như thế có lẽ không có gì đáng để nói. Nhưng mà rồi tất cả chúng ta ngồi ở nơi đây, đâu phải ai cũng được như thế. Phần lớn, chúng ta sinh ra và lớn lên trong gia đình, để rồi khi trưởng thành, chúng ta phải bước chân vào cuộc đời. Và khi bước chân vào cuộc đời, thật là rất khó để chúng ta có thể thoát được những cám dỗ của đời sống. Thật là chúng ta khó vô cùng để mà không khởi lên cái tâm tham dục trước bao nhiêu thanh sắc của thế gian này. Làm sao không ham muốn tiền tài của cải? Làm sao không khởi cái tâm ham muốn trước tài, trước sắc, trước danh lời, trước sự nghiệp vật chất ở trên đời? Khó quá quý vị. Làm sao chúng ta không va chạm khi tiếp xúc với những kẻ này người nọ? Và rồi cái gì ham muốn mà không được, cái gì va chạm tiếp xúc và làm cho mình không như ý, thì lòng sân hận nó lại trỗi dậy. Ghét kẻ này, thù kẻ nọ, mình bị quay cuồng ở trong cái ngọn lửa của sân hận, của ganh ghét chẳng bao giờ cùng tận. Rồi lòng tham dục đó, rồi sự si mê sân hận đó, như những bức màn nó che mờ cái tâm trí của mình. Vì tâm trí bị che mờ mà con người lại quay cuồng, điên đạo trong tư tưởng, và đồng thời hành động một cách ngông cuồng để gieo rắc biết bao nhiêu đau khổ cho mình, cho đời sống này. Và rồi cuối cùng ta chết đi. Đời sống của một con người dẫn thân vào trong cuộc đời quả là khó vô cùng để thoát được ba cái thứ nó trói buộc, đó là tham dục, đó là sân hận, đó là si mê. Cho nên Phật mới bảo rằng ba thứ tham dục, sân hận, si mê đó là ba thứ thuốc độc. Thuốc độc bởi vì nó giết hại bao nhiêu cái phước lành ở đấy con người của mình. Thuốc độc bởi vì nó hủy diệt cái hạnh phúc chân thật ở đấy con người của mình, ở đấy đời sống của mình. Mà đó là những thứ thuốc độc rất khó, rất hiếm có những con người sống ở đời mà không uống phải lắm. Cho nên cũng vì vậy, để cứu vớt con người ở trong cái biển khổ của tham dục sân hận si mê như thế mà Đức Phật ra đời, mà đạo Phật có mặt. Để rồi từ ở nơi đó mà những ngôi chùa được xây dựng lên ở trên cái mặt đất này. Ai tới chùa, và hầu hết tất cả những ngôi chùa ở trên mặt đất này, ta cũng đều thấy có cổng chính. Cổng đó có ba cửa để đi ra đi vào. Ba cửa đó gọi là tam môn, ba cạnh cửa. Mà ba cạnh cửa đó nói cho đầy đủ thì gọi đó là tam giải thoát môn, tức là ba cái cánh cửa để đưa con người tới giải thoát. Giải thoát cái gì ở đây? Giải thoát con người khỏi sự trói buộc của lòng tham dục, giải thoát con người khỏi bị thiêu đốt bởi lòng sân hận, giải thoát con người khỏi bị chôn vùi trong ngục tù của si mê, của tà kiến. Và đó chính là sự giải thoát khổ đau một cách chân thật. Ở trong kinh Phật thường hay đưa ra một hình ảnh, hình ảnh của một con rẫy cá đang đuổi theo một cái con rùa để mà muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nhưng mà rồi khi con rùa nó có cái vỏ rùa thuộc đầu vào một cái là con rẫy cá không thể nào làm cái gì được hết cả. Thưa quý vị, hình ảnh của chúng ta sống giữa đời này nó cũng giống như cái hình ảnh của một con rùa đang bị cái con rẫy cá theo đuổi để mà ăn tươi nuốt sống. Nhưng con rùa có cái vỏ rùa để mà trốn, cái con rùa có cái vỏ rùa để mà bảo bọc, để mà phòng vệ. Còn chúng ta đây, đi vào đời, sống giữa đời, trước thanh sắc cảm dỗ, trước tài sắc danh lợi lôi cuốn, trước bao nhiêu những cảnh đời bất như ý khiến cho tâm trí con người bị mê mờ, thật là khó để mà bảo vệ lấy mình. Lấy cái gì mà bảo vệ? Ba cái cánh cửa chùa đó chính là cái hình ảnh để mà bảo hộ cho con người. Cho nên bước chân vào trong cửa chùa là mình bước chân vào qua ba cái cửa, ta gọi là cửa tam quan, tức là một cánh cửa mà có ba lối ra vào. Ba lối đó đưa con người tới giải thoát, gọi đó là tam quan vậy. Cái ngôi chùa chúng ta đang ngồi ở đây tụng đọc cũng có ba cái cửa tam quan như thế, là bốn cái trụ đá mà quý vị thấy đối diện ngay với cái ngôi chánh điện mà chúng ta đang ngồi ở đây. Ba cánh cửa đó là gì? Thưa quý vị, cánh cửa thứ nhất đó gọi là cánh cửa không. Không là gì? Không đây không phải là không có cái gì. Có trời, có đất, có người, có ta, có tất cả mọi thứ ở trên đời này. Có hạnh phúc, có đau khổ, có danh, có lời, có tất cả những thứ để cho con người tranh chấp vật lộn. Thế gian này đâu phải là không có. Cái chữ không ở trong nhà Phật nói đấy, đó là nói tới cái không. Không có một cái từ tánh nào của bất cứ một thứ gì ở trên đời này hết cả. Con người của mình đấy không có một từ tánh chân thật. Tất cả vàng pháp ở trên đời này, kể cả một lời khen tiếng chê, kể cả một cơn tức giận, tất cả cũng đều chẳng có cái gì ở đó là từ tánh chân thật hết. Tất cả đều do duyên kết hợp mà có. Khi đủ yếu tố kết hợp thì có con người, có vàng loài, có tất cả mọi thứ ở trên đời này. Khi mà tất cả các duyên, các yếu tố, các điều kiện không đầy đủ thì vật đó, cái đó, người đó cũng không có mặt. Từ chỗ đó mà suy thì biết rằng tất cả mọi cái trên đời này đấy, từ vũ trụ bao la như thế này cho đến cái con người của mình đấy, cho đến những vui buồn ở trong cuộc sống này, tất cả đều do duyên kết hợp mà có, rồi cũng do duyên tan rã mà mất. Tất cả đều chuyển động, tất cả đều không có cái gọi là cái từ tánh chân thật của nó. Mà ở đây con người gọi là không có cái bản ngã chân thật nào của nó hết cả. Thưa quý vị, như một khúc củi, chẻ nó ra, đốt nó đi, tìm đâu ra cái bản ngã chân thật của nó ở đây. Như con người của mình sẽ thịt moi gan ra mà tìm kiếm, tìm đâu ra một bản ngã chân thật ở cái con người của mình đây. Có những lúc mình vui, có những lúc mình buồn. Quý vị thử đem cái nỗi buồn đó mà mổ xẻ, tìm đâu ra ở cái buồn đó một cái bản ngã chân thật của nó. Đó không phải từ có. Cái buồn đó là do bởi cái này, do bởi cái nọ mà nỗi buồn nó phát sanh. Cái này cái nọ khi nó tan rồi thì nỗi buồn nó liệt diệt đi. Buồn vui trên đời cũng thế, hạnh phúc đau khổ trên đời cũng như thế. Cho nên đạo Phật gọi cái cửa đó là cửa không. Không là không có bản ngã, không là không có từ tánh chân thật, không là bởi vì do nhiều yếu tố, do nhiều nhân duyên, do nhiều điều kiện mà sự vật phát sanh, mà sự vật hoài diệt. Không là như thế. Ai biết được điều đó, ai thâm nhập được điều đó, người đó sẽ đi đến ở giữa thế gian này, sẽ sống ở giữa cõi đời một cách an nhiên tự tại trước tất cả mọi thứ. Ai chửi ai bới, ai khen ai chê, gặp phải thuận cảnh, gặp phải nghịch cảnh trên đời, tất cả mọi hoàn cảnh, tất cả mọi sự việc, tất cả mọi người thương ghét, không một cái gì làm cho cái tâm hồn của người đó bị vướng mắc, bị trói buộc. Bởi vì người đó hiểu rằng tất cả do duyên mà hợp, đến khi hết duyên rồi thì tất cả đều tan. Trước mọi hợp tan, trước mọi thành bại, trước mọi được mất, hơn thua, ai mà sống được về cái cửa không đó, người đó sẽ thông dong tự tại trước tất cả mọi cảnh ngộ ở đời như thế. Cửa đó thưa quý vị gọi là cửa không. Bước chân vào cửa chùa là bước vào cái cửa không đó, để mình học lấy một chữ không mà giải thoát mình ra khỏi trói buộc của tất cả vạn pháp ở trên đời. Một cánh cửa thứ hai gọi là cửa vô tướng. Vô tướng là gì? Mình nhìn ra thấy trong đời, thấy ở đấy có người đủ thứ tướng cả, kẻ xấu người tốt, kẻ đen người trắng, người da vàng, kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn, kẻ thì ở trên lầu cao, người thì ở dưới, đất đai dơ bẩn. Con người ta đủ biết bao nhiêu thứ tướng quý vị. Tướng cao, tướng thấp, tướng giàu, tướng nghèo, tướng thông minh, tướng ngu dốt. Nói gì tới giữa con người về vàng loại, lại càng biết bao nhiêu thứ tướng nữa, bao nhiêu hình tướng. Ở nhà, ở cửa, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi xứ sở, ở đó mỗi con người, và giữa con người và chúng sanh vàng loạn, đủ thứ tướng, nhân hình vàng tràng. Mà những tướng đó thế nào, nó lại đổi thay đủ thứ cả. Có cái nào mà mãi mãi bền vững ở đâu? Giàu hôm nay rồi nghèo ở ngày mai, đẹp hôm nay để rồi tiêu hủy ở ngày mai, ngồi trên cao hôm nay để rồi rớt xuống thấp ở ngày mai. Chẳng có một cái tướng nào ở trên đời này mà tồn tại mãi mãi hết cả. Sông kia núi nọ còn đổi thay. Nói gì tới con người, nói gì tới việc đời, nói gì tới cảnh đời diễn ra ở trước mắt. Nhưng mà con người của mình thế nào? Không biết như thế. Cho nên cứ bám chặt vào trong cái tướng này, bám chặt vào trong tướng nọ, thấy giàu thì ham, cho nên đem mình mà quỳ lùi cho sự giàu sáng, thấy nghèo thì chê, cho nên gặp kẻ nghèo hèn thì xua đuổi, thấy đẹp đẽ thì tham muốn, cho nên làm kẻ nô lệ cho sắc đẹp, thấy xấu xí thì ghê tởm, cho nên tìm mọi cách mà ghét bỏ. Con người của mình sống với hình tướng, cho nên cái tâm của mình lúc nào cũng bị cột chặt bởi hình tướng như thế. Nhưng mà ở trong đạo của Phật thì Phật chỉ cho mình thấy gì? Thật sự là tất cả những cái tướng mà mình thấy, tướng cao, tướng thấp, tướng đẹp, tướng xấu, tất cả tướng đó đều chỉ là giả hợp mà nên. Đâu có cái tướng nào là chân thật đâu quý vị. không một tướng nào chân thật, bởi vì không một cái tướng nào mà tồn tại mãi mãi ở trên đời này hết cả. Sắc đẹp đó rồi cũng có ngày tàn phai. Đẹp đẽ bao nhiêu hôm nay, rồi cuối cùng nó cũng trở thành một xác chết, một khối thịt bầy nhầy, một nắm tro tàn mà thôi. Và nghĩ suy cho cùng, tất cả mọi thứ ở trên đời rồi cũng như thế. Thế mà con người lại bám chặt vào trong các hình tướng, đuổi theo những hình tướng đẹp đẽ, chế bỏ những hình tướng xấu xa, rồi từ đó mà sanh cái tâm phân biệt đủ thứ hết cả. Vì tâm phân biệt mà đạo điên nó trỗi dậy, vì tâm phân biệt mà phiền não trói buộc con người của mình. Cho nên Đức Phật đó, đạo Phật đó mới chỉ cho mình đi vào một cánh cửa thứ nhì. Cửa đó gọi là cửa vô tướng. Vô tướng là không có cái tướng chân thật. Có tướng mà tất cả tướng đó đều là giả, tất cả tướng đó đều không có cái gì chân thật, ở hôm qua, ở ngày nay và ở ngày mai hết cả. Ai mà sống được về hai chữ vô tướng, ai mà bước chân mình vào được cái cửa vô tướng đó, thì người đó sẽ không bị phiền não trói buộc. Người đó sẽ không bị những hình tướng làm cho mê loạn tâm trí của mình. Người đó được an nhiên tự tại trước tất cả mọi biến thiên thay đổi ở trên đời. Cửa thứ hai là đó. Một cái cửa thứ ba gọi là cửa vô nguyện, hay gọi là vô tác. Vô tác có nghĩa là không tạo tác, không hành động. Vô nguyện có nghĩa là không mong cầu. Con người của mình mong cầu đủ thứ hết cả. Mình mong cầu được giàu sang, mình mong cầu được nhà cao cửa lớn, mình mong cầu được vợ đẹp con yêu. Nhưng mà rồi 10 cái mong cầu thì hết 9 cái mong cầu, chẳng thỏa mãn mình được bao giờ. Thứ hai nữa, dù cái mong cầu của mình thỏa mãn hôm nay, rồi nó lại đẻ ra một cái mong cầu khác, và sự mong cầu nối tiếp mong cầu chẳng bao giờ là cùng tầng hết cả. Sự ham muốn của con người, ước vọng của con người, thưa quý vị, có bao giờ có giới hạn đâu. Mình mong rằng có một ngôi nhà êm ấm để cho vợ chồng con cái ở là đủ rồi. Nhưng không, có một mái nhà êm ấm rồi, mình là ham muốn có một dinh thự to lớn hơn. Có một dinh thự to lớn hơn, mình là muốn có một lâu đài to lớn hơn nữa. Lòng ham muốn có bao giờ có giới hạn đâu quý vị. Mình nghĩ rằng mình chỉ cần có 1.000 đô la để mà tiêu xài một tháng là đủ rồi. Nhưng có 1.000 rồi ham muốn có 2.000, có 2.000 rồi ham muốn có 3.000. Lòng mong cầu của mình có bao giờ chấm dứt, có bao giờ giới hạn đâu quý vị. Và cái hình ảnh của con người sống ở trong cuộc đời, sinh ra bắt đầu khởi tâm mong cầu, lớn lên trong mong cầu, và cuối cùng cũng sẽ chết đi trong mong cầu, mà không bao giờ có sự thỏa mãn tận cùng hết tất cả. Khổ đau của con người là đó. Cho nên một người có trí tuệ biết được điều đó mà không khởi tâm mong cầu, cái gì đến mình vui lòng và đón nhận, cái gì đi mình vui lòng tiện nó ra đi, chẳng bao giờ đem tâm mà trói buộc vào những mong cầu, để rồi khi mà thất vọng, khi mà không được, mình sinh đau khổ, mình sinh phiền muộn, mình sinh tức giận ở trên đời. Vô nguyện có nghĩa là như thế. Cái chữ vô nguyện này không có nghĩa là mình không có những mong ước tốt đẹp cho đời. Có, hãy nên có những mong ước tốt đẹp cho đời, và hãy nên nỗ lực đem tất cả tâm lực của mình, sức lực của mình làm những điều tốt đẹp cho đời sống như thế. Như một người đi tu mong mình được giải thoát, như một người làm việc mong mình được thành công, như một nhà nghiên cứu mong mình khám phá được những điều chân thật. Con người ai cũng có mong cầu, nhưng mà mong cầu để mà đuổi theo những lòng ham muốn của mình, để tìm cách thỏa mãn những dục lạc ở trong đời sống này. Thưa quý vị, mong cầu như thế chỉ là trói con người của mình từ ảo tưởng này sang ảo tưởng khác, đẩy con người của mình nổi trôi từ làn sóng này trên làn sóng khác trong cái biển khổ đau chập trùng vô tận mà thôi. Cái khổ là chính bởi mong cầu mà không thỏa mãn được, cho nên nó dày vò tâm can của mình, cho nên nó đốt cháy hạnh phúc của mình. Và vì vậy mà một trong ba cái cánh cửa của đạo Phật, cửa đó gọi là cửa vô nguyện, không mong cầu, cửa vô tác, không tạo tác ác nghiệp, để phải nổi trôi ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi này nữa. Bước chân vào chùa, đi qua ba cái cánh cửa tam quan, cửa đó là cửa không, cửa đó là cửa vô tướng, cửa đó là cửa vô nguyện. Ai đi qua được ba cánh cửa đó, người đó thông dong tự tại, người đó gọi là con người giải thoát. Và cái người đó là người đi vào ở trong cái chỗ giải thoát của nhà Phật. Và vì vậy mà gọi ba cánh cửa đó là tam giải thoát môn, ba cánh cửa đưa con người tới giải thoát. Chúng tôi mong rằng Phật tử chúng ta ở đây, mình bước chân vào cửa chùa, đi ngang ba cái cổng tam quan đó, thì xin ít nhất một lần mình tự nhắc giữa mình: đây là cửa không, đây là cửa vô tướng, đây là cửa vô nguyện. Để đừng trói mình ở trong tham dục, trong sân hận, trong si mê. Bước chân vào cửa chùa, hãy bỏ xuống lòng tham. Bước chân vào cửa chùa, hãy rưới nước để cho dập tắt lửa phiền não sân hận. Bước chân vào cửa chùa, hãy mở cái khóa, cái ngục tù si mê chôn giấu con người của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Chỉ có một con đường khiến nhân loại được ấm êm.
Chỉ có một con đường đưa ta đến bên tự do.
Chỉ có một con đường giúp ta lìa xa khổ đau.
Để hạnh phúc sẽ theo ta đời đời.
Chân thần khắp trời người hoan ca, Phật chỉ ta con đường sống không hề sợ hãi,
sống trong tình yêu thương giải thoát và đạt đạo.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật hàng tháng, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời tất cả quý Phật tử về tham dự ngày niệm Phật đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đó là đường chư Phật đã chỉ bày cho ta.
Đó là trời người hoan ca. Phật chỉ ta con đường sống không hề sợ hãi,
sống trong tình yêu thương.